tức là đầu tiên là chúng mình nói là làm lễ khánh thành nhỉ. Tức là nếu mà muốn mời vua lên thì vua nghĩ rằng là ở trong thành này nó có bao nhiêu thầy những người tu hành đó, thì hãy thỉnh những cái vị đó đến trước để nó là để cúng dường cai tăng. Tức là làm một cái lễ cúng dường cai tăng nhỉ, nghĩa là cúng đủ thứ, nghĩa là thượng vị ăn mặc xong rồi, cúng dường xong rồi, rồi các ngài sẽ trở về. Tức là đây có thể là mai kia mốt nọ một năm hai năm nữa là mình mời các thầy tới cúng dường cai tăng xong rồi là bỏ bao thơ mời mấy ngài trở về. Rồi nó sẽ từng tự y như chúng ta sẽ suy nghĩ vậy. Thì trong này nói rằng, này A Nan, vua đại nguyện kiến sao đi nghĩ như vậy, rồi liền mời tất cả các bậc thượng tôn, các thầy, các sa môn phạm chí đang tú thành Câu Thiên La Vương lại trên chánh điện đại điện tụ tập xong rồi cúng dường làm tất cả các việc thiện sự tốt đẹp giống như mà mình vừa diễn tả vậy. Xong rồi đó thì các vị ấy trở về. Vua đại nguyện kiến lại nghĩ rằng nay ta không nên vào trong đại chánh điện này để hưởng dục lạc, tức là không phải là để mình làm cái chùa, xong cái chùa rồi khánh thành rồi không phải để mình hưởng thụ, không phải để hưởng dục lạc. Ta nên đem nghĩa là độc nhất một người hầu lên đại điện để rồi tu tập. Cho nên này A Nan, sau đó vua đại thiện kiến vương đem người hầu lên chính điện, đi vào lầu bằng vàng, ngồi ngự tòa bằng bạc, được trải lên những thứ nệm chăn, nệm lông năm sắc, được phủ lên bằng những thứ gấm the lụa sa trung, có chân đệm lót, rồi nữa là có hai đầu gối để gối, rồi trải thảm quý bằng da con sơn dương. Ngồi xong vua ly dục, ly các pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng thiền thứ nhất. Tức là mục đích làm cái chùa hay bất cứ làm một cái điện nào là cái quan trọng nhất là để tu tập. Cho nên là có đủ thứ hết, có nghĩa là gối để nằm, có la con da con sơn dương để lót, rồi để lót thảm này kia. Thì có nhiều vị suy nghĩ là nói rằng nếu cái chùa mình làm đủ hết như vậy thì làm sao mà tu hành, nhưng mà không, ở đây nữa là vua làm đủ hết, mọi thứ đều có đủ như một cảnh tịnh độ, nhưng mà vua không có lên đó để hưởng dục, mà vua mới kêu một cái người nữa đi theo hầu, rồi bắt đầu lên đó ngài mới nói là ly dục, ly các ác bất thiện, rồi có giác, có quán, có hỷ, do ly dục hỷ sanh, do thiền thì nước sanh, cho nên đạt được thiền thứ nhất gọi là sơ thiền. Thì trong này nó diễn tả bắt đầu từ đoạn này, thì diễn tả từ sơ thiền thì có thể chứng nhị thiền, có thể tam thiền, tứ thiền, nhưng mà nó là vua sống trong cái cảnh đó mà không có phải là hưởng thụ mà chỉ lo tu tập thôi. Thì bây giờ tại vì vua ngồi trong thiền định tu tập lâu quá, nên bây giờ tới phiên mấy bà. Bây giờ 84,000 phu nhân và nữ báo lâu quá không thấy vua, lâu quá thấy chịu nổi rồi. Đại diện kiến ai cũng nhớ mong khao khát, trời ơi tại sao vua mà vô trong đó ngồi lâu vậy, làm sao thấy được lâm nhan. Các vị biết là ngày xưa có nhiều cung nữ đưa vô trong cung đầu suốt đời không thấy được vua một lần, gọi là thấy được mặt rồng một lần để chết cũng cam mà không thấy được, tại vua quá nhiều mối quá. Tức là nhiều quá đi, tức là nếu mà nói tới 84,000 thì các vị biết là bao nhiêu không? 84,000 người mà cái bằng dễ gì mà trong một đời mình vô tổng là nhiều khi không có gặp luôn, rồi nhiều khi ở lãnh cung lạnh lẽo là chết luôn. Đó. Thì chỗ này là chỗ mà ngày xưa trong quá trình của Trung Hoa và Việt Nam mình đã có như vậy rồi. Thì Ấn Độ nói rằng là bây giờ những người này mới đến rằng là thiên hậu nên biết rằng chúng tôi từ lâu không được thân cận, không được hầu cận thiên vương thiên hậu, chúng tôi nên muốn cùng nhau ý kiến thiên vương. Thì bây giờ bà mấy cái bà mà cái bằng phu nhân này mới nghe vậy, sau bà mới nói với ông tướng quân, tức là tướng quân đội đó, cho nên nói là này khanh nên biết rằng chúng tôi từ lâu không được hầu cận thiên vương, nay muốn đến để ý kiến thiên vương. Tướng quân nghe vậy liền đưa 84,000 phu nhân và nữ báo đến đại chánh điện, 84,000 thớt voi, 84,000 con ngựa, 84,000 cỗ xe, 84,000 lính bộ, nói chung là mình gọi là vật chất bất cứ gì cũng đầy đủ hết để đi đến chánh điện. Lúc đó đoàn đi âm thanh vang dội chấn động mạnh mẽ. Vua đại thiện kiến đang ngồi phía trong nữa là để ở trong thiền định đó, nghe âm thanh vang dội mới hỏi cái người hầu rằng đó là tiếng gì mà vang động ghê lắm vậy. Thì cái mấy người này trả lời rằng đó là do 84,000 bà phải đi đó, nên là bà tới bà kiếm chuyện rồi đó. Thì bây giờ đó là sau khi cái đoạn này diễn tả cũng rất là dài rồi, khi mà đi đến cái vua rồi đó thì ngài mới nghe xong, ngài nói xong vậy thì ngươi hãy mau mau đi xuống dưới điện đến chỗ đất, cải gấp các cái giường bằng vàng rồi trở lại đây cho ta hay, tức là lo chuẩn bị sẵn là để đón rước đó. Thì cái người này nó là lo cải để đón nữa là bao nhiêu cái bàn, nữa là cung phi mỹ nữ gì đến rồi đó. Thì bên cái người rằng đó là con đã trải giường bằng vàng chỗ trống cho thiên vương xin tùy ý sử dụng. Bây giờ đó các vị biết là ông vua này đó, cái gì các vị coi cái bộ phim nữa là cái bằng thóp dòng tù lị nha, Ngọc Lâm nó cũng vui lắm mà hay lắm. Tức là trong cái đêm nữa là đêm đám cưới vậy đó, thì Ngọc Lâm hay gì diễn là về nữa là cái đêm gọi là động phòng qua chút á, thì ông về ông cứ đấu với nhau, ông đi kinh hành tiếp. Thành ra ông dẫn nó là thiên kim tiểu thư, ông dẫn đi riết là mồ hôi mồ kê nhễ nhại lên, nghĩa là qua phấn đồ gì đánh mặt bây giờ nó chảy ra trình nhê hết trơn, đi lát nó đi nổi nó hết nổi rồi, bây giờ muốn đi đâu hết muốn rồi, đi một đêm tới sáng kinh hành thì còn ở đâu muốn nữa. Nói gì vậy đó, cho nên đời người vô thường, thời gian câu mau, mới một hôm còn đêm hôm, bây giờ trời đã sáng rồi, nó tích tắc vậy đó. Cho nên mới hôm nào nữa là mặc qua gia phấn, bây giờ bèo nhèo đi trước nữa là chắc còn thay ma rồi. Cho nên mới giáo hóa, đó là trong một cái tác phẩm nổi tiếng của nó là mình gọi là tái thế tình duyên á. Nhưng mà ở đây thì cũng kệ, ở đây thì sao khi nữa là vua nghe vua mấy người này xuống rồi đó, bắt đầu ngồi xong rồi đó, thì vua không phải là cho họ ngồi để nữa là trải đầu xong đàng hoàng á, vua mới kêu các vị đó, thì mấy người tới thì thấy ông vua cũng ngồi thiền rồi, cho nên nữa là khi mà các vị nữa là 8.000 nữa là 84.000 của cái vị nữa là phu nhân này và nữ báo thấy vua nữa là ngồi thiền và đóng kín các căn, đóng kín căn tức là nhắm mắt rồi nữa là tay mới để ngồi giống như ngồi thiền định vậy đó. Đó thì nghĩ rằng thiên vương nay chắc chắn đã không còn cần chúng ta nữa. Vì sao? Vì thiên vương vừa thấy chúng ta đánh liền đóng kín chắc chắn, tức là cửa sổ động lỏng thịt đẹp trên mắt tay lông đóng lại trên, tức là nó lỏng ngồi không có nói không rằng vậy. Mấy người nữa rằng đó là chắc là ổng không cần nữa rồi. Cho nên này A Nan, khi đó nữ báo đi đến trước vua đại thiện chiến và thưa rằng: tâu thiên vương, xin cho 84.000 phu nhân và nữ báo này hoàn toàn thuộc về thiên vương, mong thiên vương thương tưởng chúng tôi là cho đến bây giờ thì đến lúc mạng chung, vì 84.000 thất voi, 84.000 con ngựa, nói chung là tất cả các của báo này đó là xin ngài hãy nghĩ tưởng đến và phải sử dụng chúng tôi cho đến lúc mạng chung, tức là đã lỡ ở với nhau rồi xin ngài ở nhau suốt đời. À, nói vậy. Lúc bấy giờ vua đại thiện chiến nghe những lời ấy xong bảo nữ báo rằng: này hiền muội, các người luôn luôn xúi dục ta làm ác mà không khuyến thích ta làm lành, này hiền muội từ nay về sau nên khuyến thích ta làm lành chớ xúi dục ta làm ác. À, bây giờ này cũng đang nghĩ phải để ta tu hay không, nên là đừng có xúi dục vậy nữa. Thì bây giờ cái mấy bà này nghe vậy xong rồi khóc rống lên, nói rằng tại sao chúng tôi đâu phải là em mà ngài nói là hiền muội, nó là vợ mà, cho nên nghĩa là chúng tôi chẳng phải là em của thiên vương mà nãy thiên vương gọi chúng tôi là hiền muội là em thì còn gì nữa nói. À, tức là giọng hết muốn rồi, giọng nói sau đó thì trong kinh này nói rằng mấy bà này đồng thanh nghĩa là nước mắt ràn rụa chảy ra khóc lóc bi thảm và thưa như vậy. Bây giờ nghĩa là vua đại thiện kiến đó mới nói rằng là tâu thiên vương, chúng tôi làm thế nào mà khuyến khích cho ngài làm lành mà không làm ác, chúng tôi đâu có làm gì đâu, chúng tôi chỉ làm là cái bổn phận của người phụ nữ thôi,